tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, những ngày đầu tháng 2 vừa qua, nhiều người quan tâm đến Senegal, đất nước châu Phi nhỏ bé 18 triệu dân, quốc gia từng được coi là ốc đảo dân chủ của vùng Tây Phi, nơi đang bị Hồi giáo thanh chiến đe dọa. Đảo chính quân sự diễn ra tại nhiều nước láng giềng, ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc gia tăng. Bầu cử Senegal bị hoãn trong lúc đảng đối lập chính bị giải tán, các thủ lĩnh bị bắt giam, dân chúng phẫn nộ. Ngày 3 tháng 2, ngay sau khi Tổng thống Macky Sall cầm quyền từ năm 2012 bất ngờ tuyên bố hoãn cuộc bầu cử dự kiến, dân chúng ngay lập tức xuống đường bày tỏ thái độ phản kháng, chống lại hành động bám víu quyền lực của Tổng thống mãn nhiệm. Điều được coi là chưa từng có kể từ khi Senegal giành độc lập.
Người dân Senegal ngày hôm nay đoàn kết lại và đứng thẳng để nói không với ông Macky Sall, nói không với nền độc tài này, không chấp nhận để Macky Sall tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba, không bao giờ nhân dân chấp nhận điều này.
Senegal là một trong các quốc gia dân chủ hàng đầu tại châu Phi. Khủng hoảng tại Senegal một lần nữa khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng vượt khủng hoảng của một chế độ dân chủ đa đảng. Trong những điều kiện nào thì một chế độ dân chủ đa đảng vận hành theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền có thể vượt qua được khủng hoảng, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp quyền lực. Khủng hoảng tưởng như không có lối ra. Tính từ năm 2021, tức sau khi khủng hoảng bùng lên với việc ông Ousmane Sonko, lãnh đạo của đảng đối lập chính PASTEF bị bắt, đã có hàng chục người chết trong các đối đầu với cảnh sát.
Tuy nhiên, chỉ ít tuần sau quyết định hoãn bầu cử của Tổng thống, thay đổi ngoạn mục đã diễn ra. Các lãnh đạo đối lập được thả, bầu cử được tổ chức với sự giám sát của quốc tế.
Chính trị gia Bassirou Diomaye Faye, 44 tuổi, một cựu nhân viên ngành thuế, được trả tự do vào ngày 14 tháng 4, đúng vào lúc cuộc tranh cử Tổng thống bắt đầu. Ngày 24 tháng 4, 10 ngày sau, ông Faye nhận được hơn 54% phiếu bầu của cử tri, đắc cử ngay vòng 1. Tổng thống mãn nhiệm Macky Sall chủ trương ủng hộ thủ tướng mãn nhiệm đã nhanh chóng thừa nhận thắng lợi của đối phương. Phép lạ nào đã dẫn đến tình thế đảo ngược ngoạn mục như vậy?
Có thể thấy độc lập tư pháp là tác nhân trực tiếp tạo điều kiện cho thắng lợi của ứng cử viên đối lập. Ngày 15 tháng 2, Tòa án Hiến pháp Senegal ra phán quyết hủy bỏ luật quốc hội và sắc lệnh của Tổng thống yêu cầu hoãn kỳ bầu cử đến cuối năm.
Tòa bảo hiến Senegal yêu cầu chính quyền tổ chức bầu cử trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Macky Sall kết thúc vào ngày 2 tháng 4. Trên đài RFI, nhà chính trị học Jean Yabi trong bài Tòa bảo hiến đã cứu vãn các định chế chính trị Senegal, nhấn mạnh đến tính chất chuyên nghiệp của các thẩm phán, thực hiện đúng nghĩa vụ giám sát việc tuân thủ hiến pháp. Theo nhà chính trị học Yabi, so sánh với tình hình tại nhiều quốc gia châu Phi nói tiếng Pháp, nơi tất cả các định chế nhà nước bị quyền lực áp đảo của Tổng thống chi phối, thì phán quyết vừa qua của Tòa án Hiến pháp Senegal rõ ràng là dũng cảm và đáng được ca ngợi. Ngay trước thềm của bỏ phiếu vào ngày 22 tháng 3, Đài Pháp TV5 Monde có bài Senegal có thực sự là một mô hình của dân chủ hay không, cung cấp thêm nhiều góc nhìn khác.
Trong số các nguyên nhân được nêu ra có vai trò đặc biệt quan trọng của quân đội là lực lượng bảo vệ chính thể Cộng hòa. Theo ghi nhận của nhà chính trị học Babacar Diagne, Senegal là quốc gia duy nhất trong khu vực không bị đảo chính quân sự từ khi độc lập.
Khâu đào tạo các chỉ huy quân đội đóng vai trò lớn. Theo nhà chính trị học Mahamud Sek, thì các thành viên trong quân đội Senegal cũng trải qua các đào tạo gần giống với bên dân sự. Họ được học tập tại các trường đại học và tiếp xúc với thực tế. Một chỉ huy cao cấp trong quân đội Senegal có thể trao đổi thoải mái và có chiều sâu về các vấn đề lớn của thế giới. Điều đó có nghĩa là họ không thuộc giới quân sự võ biển.
Cùng với vai trò của Tòa án Hiến pháp độc lập, một nhân tố khác trực tiếp quyết định thắng lợi đó là đảng đối lập chính và các lãnh đạo đối lập chủ chốt đã không từ bỏ mục tiêu bất chấp việc đảng bị giải tán như lãnh đạo bị bắt giam.
Đảng PASTEF, tên đầy đủ là Đảng Những Người Phi Châu Yêu Nước ở Senegal, tranh đấu vì lao động, công bằng và bác ái, thành lập năm 2014, bị giải thể năm 2023. Tuy nhiên, các nhà tranh đấu của đảng này đã sẵn sàng nhiều phương án nhân sự nhằm duy trì cuộc tranh đấu trong khuôn khổ luật pháp, không để bị bỏ lỡ cơ hội tranh cử tổng thống theo thời hạn đã được quy định. Cặp bài trùng Sonko và Faye một mặt tranh đấu để ông Sonko lãnh đạo đảng, ứng cử viên tổng thống năm 2019, vốn là người rất có uy tín trong xã hội, có thể được phép tranh cử. Nhưng mặt khác sẵn sàng cho phương án B, tức phương án để ông Faye, nhà lãnh đạo thứ hai ra thay thế.
Việc một người mới ra tù 10 ngày có thể đắc cử tổng thống có thể là một điều kỳ lạ với rất nhiều người ngoài cuộc, nhưng có lẽ không hẳn là kỳ lạ đối với nhiều người dân Senegal, những người đã tham gia làm nên chính phép lạ ấy.
Nhà phân tích chính trị Aliou Ndiaye tin tưởng là lựa chọn chế độ dân chủ, sống trong một chế độ mà chủ quyền tối thượng xét đến cùng là thuộc về người dân, đã là sự lựa chọn không thể đảo ngược đối với từ 99 cho đến 100% dân Senegal.
Đứng ở tuyến đầu của cuộc phản kháng chống Tổng thống Macky Sall là các nghệ sĩ nhạc rap.
Đối với giới hip-hop ở Dakar, các ca khúc truyền tải tinh thần chính trị và hành động công dân đã trở thành một truyền thống. Đúng vào giữa giải cúp bóng đá châu Phi đầu tháng 2 vừa qua, ngay sau khi Tổng thống Senegal ra quyết định hoãn thời điểm bầu cử, ban nhạc nổi tiếng Positive Black Soul trở lại với ca khúc nhan đề trận chung kết. Theo đài Radio France, thì sau hơn 20 năm sự nghiệp, ban nhạc này vẫn duy trì được phong độ. Bài trận chung kết mượn ngôn từ của bóng đá để lên án Tổng thống mãn nhiệm quyết định hoãn bầu cử. Ca khúc đặc biệt này của nhóm nhạc rap Senegal truyền đi thông điệp đó là không gì có thể thay đổi luật chơi, hai hiệp là hai hiệp. Nghệ sĩ Didier Wadi, thủ lĩnh của ban nhạc, là người không bao giờ sợ hãi khi nói lên thật to, thật rõ những gì mà nhiều người Senegal chỉ dám nghĩ thầm. Những ca từ tranh đấu với âm hưởng mãnh liệt của nghệ sĩ rap sinh năm 1969 đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử nhạc rap Senegal những năm 2000. Cách đây 3 năm, ngay khi làn sóng phản kháng bùng lên chống lại việc bắt giữ lãnh đạo đối lập, thì ban nhạc này đã trực diện tấn công Tổng thống Macky Sall với nhạc phẩm Baye Moun Se bằng tiếng Wolof, một trong 6 ngôn ngữ quốc gia của Senegal, kêu gọi bảo vệ nền dân chủ, chống độc tài. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI sau cuộc bầu cử, nghệ sĩ Didier Awadi ghi nhận.
Chỉ trong vòng 2 năm, cả một thế hệ mới đã đứng lên. Họ hết sức quan tâm đến chính trị, cả một khối quần chúng đông đảo quan tâm đến chính trị. Có các bạn thiếu niên rất trẻ, còn chưa đến tuổi bầu cử, nhưng họ đã biết rất rõ về các ứng cử viên. Những tranh luận sôi nổi đã diễn ra trong nội bộ các gia đình, nhưng vấn đề quan trọng là tất cả đều quan tâm đến chính trị và mọi người đã lựa chọn. Giờ đây chúng ta đã có một tổng thống trẻ tuổi đại diện cho sức trẻ của xã hội Senegal.
Cụ thể người dân Senegal mong muốn và chờ đợi điều gì với lãnh đạo mới, nhà nghệ sĩ tóm được.
Tất cả mọi người, từ con cái người nông dân cho đến con cái của tổng thống, đều phải được hưởng các cơ hội như nhau. Trông đợi là rất lớn. Chính quyền mới phải đặt lợi ích quốc gia lên trên, phải mở ra với thế giới, nhưng cần bảo vệ trước hết những người nông dân Senegal, trước hết là các ngư dân của chúng ta. Cần phải tiến hành việc chế biến các nguyên vật liệu ngay tại đất nước chúng ta. Cần phải sửa chữa nhiều sai lầm của chúng ta, tấn công vào nạn tham nhũng. Chính tệ tạng này đã làm cho chúng ta mất vô cùng nhiều tiền của, củng cố các định chế nhà nước để có thể chống lại bất cứ lãnh đạo có xu hướng độc tài nào. Tân Tổng thống có lợi thế là ông làm việc trong ngành thuế, cho nên ông hiểu nạn tham nhũng từ bên trong. Ông ấy biết phải thay đổi như thế nào từ bên trong. Một khi trên thượng đỉnh quyền lực các vấn đề này được sửa chữa, tôi tin rằng xã hội bên dưới cũng thay đổi thái độ. Nếu như ta có kỷ luật, không tham nhũng, thì không gì ngăn cản Senegal nhanh chóng trở thành một đất nước mơ ước. Chúng tôi tranh đấu cho một nền chính trị cánh tả, một cách điều hành đất nước kiểu khác và chủ trương xây dựng một cộng đồng liên phi là điều xuyên suốt các hoạt động của chúng tôi. Một thế giới khác là có thể, một đất nước Senegal khác là có thể.
Một thế giới khác là có thể. Un autre monde est possible cũng là tên một album của Didier Awadi ra đời cách này gần 10 năm. Sans embûche, ton de guerre, sans le mur de Charoy, humiliant tous mes frères. Un monde sans terroriste, un monde sans éliminer, plus de bombes humaines, le nucléaire est éliminé. Một chế độ dân chủ không phải là bảo đảm cho một quốc gia có được một sức mạnh kinh tế vượt trội, một thế lực lớn trên trường quốc tế. Nhưng một chế độ dân chủ rõ ràng giúp cho một đất nước có thể duy trì được hòa bình nội bộ, nơi những tiếng nói khác biệt được tôn trọng, cho phép xã hội có nhiều khả năng điều chỉnh hướng đi, giảm bớt nguy cơ rơi vào hỗn loạn. Với cuộc bầu cử gay cấn vừa qua, nền dân chủ Senegal một lần nữa đã vượt qua sóng gió. Đất nước Senegal một lần nữa có cơ hội siết chặt đoàn kết để dồn sức đương đầu với các thách thức mới.
Dans ta chair coule mon sang, Fouta, fleuve impétueux qui sourd dans mes veines, Sénégal. Le Milan Tamato, Ninkano Benta, Kanmoni. Le sang de mes ancêtres résonne au fond de mon être. Fouta, l'appel de ma lignée m'interpelle, tes lettres j'épelle, Sénégal. Berge au long cours, au cours des bergers, Fouta, source sacrée qui s'élance dans l'océan immense, Sénégal. Cascade d'émotions.